Tiết 3. Cội nguồn truyền thừa của Tông Tịnh Độ. Chỉ có nguyện thứ 18 mới là sự truyền thừa căn bản của Tông Tịnh Độ. Pháp mà hàng tổ sư của Tông Tịnh Độ y cứ, truyền bá rộng rãi, triển khai, đó chính là nguyện thứ 18. 1. Bồ Tát Long Thọ giải thích. Vị hành đạo trong vị hành phẩm của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ được tôn là vị tổ của tám tông. Trong vị hành phẩm có tập trụ Tỳ Bà Sa Luận, Ngài quy nạp vô lượng pháp môn của Phật Pháp thành hai môn, cũng chính là hai con đường, tức là vị hành đạo và nan hành đạo. Tại sao nói là vị hành đạo? Lấy niềm tin làm phương tiện, đi dễ chống đến của vị hành đạo, tức là tin vào sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, dễ dàng thực hành, mau đạt được cảnh giới của Phật. Đây chính là nội hàm của vị hành đạo. Bản nguyện xưng danh. Nội hàm này có ý cứ nào trong kinh điển, căn cứ theo bộ kinh nào, câu nói nào của Đức Phật? Bồ Tát Long Thọ nêu ra ba thời chư Phật, 10 phương chư Phật, đến sau cùng quy kết vào bản nguyện của Phật A-di-đà. Trong vị hành phẩm văn bản nguyện thủ ý, Bồ Tát Long Thọ nói: bản nguyện của Phật A-di-đà là: nếu có người niệm tôi, xưng danh tự quy, liền vào tức định, đắc A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề. Cho nên thường nhớ niệm. Bồ Tát Long Thọ không dùng pháp môn khác, kinh điển khác, những lời khác của Đức Phật làm nền tảng của vị hành đạo, mà chỉ nêu ra bản nguyện của Phật A-di-đà. Đoạn văn này đối chiếu kỹ với nguyện thứ 18 thì có thể hiểu được văn thủ ý của nguyện thứ 18. Văn thủ ý. Nói thủ ý là các vị tổ sư khi trích dẫn kinh văn, không nhất định dẫn từng câu từng chữ, không thêm không bớt, mà thường giải thích kinh văn một cách ngắn gọn, lời lẽ dễ hiểu. Như đoạn văn vừa trình bày, nếu Bồ Tát Long Thọ dẫn lại nguyên đoạn văn nguyện của nguyện thứ 18 thì e rằng chúng ta cần thông qua một lần phiên dịch nữa mới hiểu được. Không có thiện tri thức giải thích, chỉ đơn thuần căn cứ theo văn tự kinh văn thì chúng ta chưa chắc xem hiểu được. Đã không hiểu được kinh văn thì dù kinh điển tồn tại cũng tựa hồ kinh điển không có sinh mạng, chẳng khác nào pháp này đã bị diệt rồi. Nếu có người hiểu chính xác hàm nghĩa của kinh văn, hơn nữa Hoằng Dương giải nói như thế, dù không xem hiểu kinh điển, thậm chí nó không tồn tại, nhưng giáo pháp chân chính vẫn lưu tồn. Đấy chính là lý do tại sao dùng ý để giải thích nguyện thứ 18. Đây là sự truyền thừa của Bồ Tát Long Thọ về nguyện thứ 18. 2. Đại sư Đàm Loan giải thích. Ba nguyện mau chứng Bồ Đề trong giảng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan. Kể đến, Đại sư Đàm Loan cũng là tổ sư của Tông Tịnh Độ. Trong Trứ Tác Giảng Sanh Luận Chú, quyển hạ trang 121 của Ngài, giải thích sở dĩ người tu theo pháp môn niệm Phật có thể mau chóng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mau chứng Bồ Đề, chóng thành Phật quả, là hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của Phật A-di-đà. Đồng thời nêu ra ba nguyện trong số 48 nguyện để chứng minh: phàm người niệm Phật giáng sanh thành Phật hoàn toàn nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà. Nương vào nguyện lực Phật. Thứ nhất là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 được gọi là nguyện niệm Phật giáng sanh, cũng là cho đến 10 niệm thì nhất định được giáng sanh. Bởi vậy, Đại sư Đàm Loan nói: nhờ vào nguyện lực của Phật, niệm Phật 10 niệm liền được giáng sanh. Được giáng sanh nên thoát khỏi sự luân chuyển trong ba cõi. Vì không còn luân chuyển nên mau đắc Bồ Đề. Nương vào nguyện lực Phật cũng chính là nương vào sức mạnh nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. niệm Phật 10 niệm liền được giảng sanh. Dù cho đến 10 niệm, chúng sanh niệm Phật cũng có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Được giảng sanh nên thoát khỏi sự luân chuyển trong ba cõi. Vì không còn luân chuyển nên mau đắc Bồ Đề. Bởi vì một khi giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì lập tức đoạn tuyệt sự luân hồi trong sáu đường nơi ba cõi. Đã không còn luân hồi trong sáu đường thì có thể mau chóng thành tựu Phật quả. Tại sao nói giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì không còn luân hồi sáu đường nên mau chóng thành Phật? Hãy nghĩ xem, dù đời này sinh làm người cũng không nhất định gặp được nhân duyên Phật Pháp, làm lành tích đức, tu tập Phật Pháp để tìm cầu giải thoát. Dù gặp được nhân duyên Phật Pháp đi chăng nữa, vào cửa Phật tu hành cũng chưa chắc thành tựu được gì trong đời này. Đã như vậy thì vẫn còn luân hồi. Còn luân hồi thì vô cùng nguy hiểm. Bởi thân người khó được, một khi mất đi thân người sẽ bị đọa lạc trong ba đường ác. Mà thọ mạng của ba đường ác thì vô cùng dài lâu, chẳng biết khi nào mới được tái sanh làm người. Cho nên nói, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Dù được tái sanh làm người đi chăng nữa, cũng chưa chắc gặp được Phật Pháp. Dù đời này học Phật, đời sau sanh làm người lại tiếp tục học Phật đi chăng nữa, nhưng không ai có thể đảm bảo đời đời kiếp kiếp đều có thể sanh làm người, đều có thể gặp Phật Pháp. Giả như được sanh lên cõi trời, tuổi thọ cõi trời rất dài, đồng thời cõi trời không phải là nơi tu hành, nó đơn thuần là nơi thọ hưởng quả báo an vui. Cho đến khi tuổi thọ hết thì không được siêu thăng nên phải bị đọa lạc. Bởi vậy, nếu không thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì vĩnh viễn luân hồi trong sáu nẻo. Nhưng một khi giảng sanh về thế giới Cực Lạc, sáu căn tiếp xúc với sáu trần nơi cõi Cực Lạc thì lập tức có thể ngộ đạo. Có câu sáu thức tung hoành tự nhiên ngộ, chẳng nhờ công một niệm suy tư. Bởi vậy, Đại sư Đàm Loan nói, giảng sanh về thế giới Cực Lạc thì có thể mau chóng viên mãn A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là sự truyền thừa của Đại sư Đàm Loan về nguyện thứ 18. 3. Đại sư Đạo Xước giải thích. An Lạc Tập của Đại sư Đạo Xước. Kế đến là Tổ sư Đạo Xước, cũng chính là sư phụ của Đại sư Thiền Đạo. Ngài có sự truyền thừa về nguyện thứ 18 ở điểm nào? Chúng ta cùng xem tác phẩm An Lạc Tập có ghi: nếu có chúng sanh, cho dù suốt đời làm ác, nhưng lúc sắp mạng chung, 10 niệm liên tục xưng danh hiệu tôi, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Lại nói, giả sử cả đời làm ác, nhưng có thể buộc ý chuyên tinh, thường hay niệm Phật, tất cả các tội chướng tự nhiên tiêu diệt, nhất định được giáng sanh. Lại nói, trên hết một đời, dưới đến 10 niệm, thấy đều được giáng sanh. Một khi sanh về cõi nước kia, liền nhập vào chánh định tụ, công đức ngang bằng với người tu đạo vạn kiếp trong cõi này. Những đoạn văn này đều là văn thủ ý của nguyện thứ 18. Tịnh Độ Môn và Thánh Đạo Môn. Đoạn văn thứ nhất phần trước, Đại sư Đạo Xước phân Phật giáo thành hai môn, một là Thánh Đạo Môn, hai là Tịnh Độ Môn, nói rằng hiện nay là thời mạt Pháp, nhằm vào đời ác năm trược, chỉ có một môn tịnh độ là con đường chung để vào. Có nghĩa là thời đại hiện nay là thời đại mạt Pháp, thế giới chúng ta đang cư trú là đời ác năm trược. Nếu ở thời chánh Pháp, đời sống nhân dân không có năm trược mười ác như vậy, đặc biệt là có Phật tồn tại, Phật Pháp hoàn truyền một cách rất thuần túy, lại có thánh giả La Hán chứng quả, hoặc vẫn có thể tu hành chứng quả giải thoát, Nhưng đến thời tượng Pháp, đặc biệt là thời đại mạt Pháp, chúng sanh trong đời ác năm trược, thánh đạo môn không thể làm cho chúng ta đủ sức để giải thoát. Chỉ có tịnh độ môn mới có thể làm chúng ta vào đạo giải thoát Niết Bàn. Tịnh độ môn thông nhau ở nguyện thứ 18. Trong pháp môn tịnh độ có nhiều phương pháp tu hành, nhưng ở đây Đại sư Đạo Xước nói một môn tịnh độ là con đường chung để vào, chính là nêu ra nguyện thứ 18. Bởi vậy Đại sư Đạo Xước nói tiếp: cho nên Đại Kinh nói rằng nếu có chúng sanh cho dù suốt đời làm ác, nhưng lúc sắp mạng chung, mười niệm liên tục xưng danh hiệu tôi, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đoạn văn này chính là văn tụ ý của nguyện thứ 18. Cho dù một đời tạo ác, có người xem đoạn văn này sẽ nghi ngờ, thậm chí chỉ trích cho rằng trong nguyện thứ 18 không có những chữ cho dù một đời tạo ác. Có 6 chữ cho dù một đời tạo ác thì e rằng vì có nguyện này để làm chỗ dựa mà người ta mặc sức suốt đời làm ác. Sẽ có những lời phê bình như vậy, đấy chính là hiểu sai dụng ý của Đại sư Đạo Xước. Bản ý phát nguyện. Thực ra cũng vì có đoạn văn này của Đại sư Đạo Xước mới làm cho nguyện thứ 18 trở nên sinh động, mới khiến cho tâm nguyện đại bi thương xót của Phật A Di Đà lưu xuất một cách triệt để, cũng khiến cho người ác trong đời ác năm trược như chúng ta có được hy vọng cứu độ, trong đêm dài tâm tối thấy được ánh sáng. Nói cho dù một đời tạo ác trong nguyện thứ 18 không có những chữ này, nhưng lại có hàm ý này, hơn nữa hàm nghĩa rất rõ ràng. Vì thế bản ý phát nguyện của Phật A Di Đà là để cứu độ chúng sanh. Người thực sự cần được cứu độ chính là người tội lỗi không có sức tu hành. Ví dụ về việc chữa bệnh, giống như bác sĩ lập chí làm nghề y cứu đời, người mà bác sĩ muốn chữa trị có phải bệnh nhân không? Chỉ có người bệnh mới cần bác sĩ, người mạnh khỏe chẳng cần đến bác sĩ làm gì. Cũng giống như vậy, đối tượng mà Phật A Di Đà muốn cứu độ chính là chúng sanh cần được cứu độ. Trong chúng sanh cũng có thánh nhân, cũng có phàm phu. Thánh nhân đã giải thoát luân hồi sanh tử nơi sáu nẻo, dù không có sự cứu độ của Phật A Di Đà, họ cũng không làm ác tạo nghiệp để rồi phải nhận lấy khổ đau. Chỉ có hạng phàm phu, bởi vì tạo nghiệp tạo tội, chịu khổ chịu nạn, vĩnh viễn bị luân hồi mới cần sự cứu độ. Trong hạng phàm phu cũng có người thiện, người ác. Người thiện sẽ làm thiện tích lũy phước đức, sẽ không đọa vào ba đường ác. Và người làm ác tạo tội nhất định sẽ đọa vào ba đường ác. Lòng từ bi của Phật đặc biệt thương xót quan tâm đến chúng sanh đọa vào ba đường ác, chịu sự đau khổ không ngừng. Ví dụ người cha thương con ngu si, như hai đứa con, một người thông minh lanh lẹ, cha mẹ không cần lo lắng. Một đứa rất ngu si, thường tạo tội mà chẳng hay biết, làm cho cha mẹ đặc biệt quan tâm nó. Từ bi là tâm Phật. Thế thì tâm Phật là gì? Đại từ đại bi là tâm Phật, mà đối tượng của đại từ đại bi chính là từ bi đối với người đáng phải từ bi. Và chúng sanh tạo nghiệp tạo tội lại chính là người cần kiếp từ bi. Trong hạng chúng sanh làm ác, có bình sanh, có lâm chung. Nếu anh ta vẫn chưa đến lúc sắp mạng chung, hoặc vẫn có thể quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Chính vì người này làm ác, ngay lúc sắp mạng chung, anh ta chỉ có sinh mạng trong khoảng 10 hơi thở mà thôi. Vào lúc này, nếu không thể cứu độ anh ta, thế thì anh ta nhất định bị đọa. Vì thế, dù chúng sanh một đời làm ác, vào lúc anh ta sắp mạng chung mới gặp được thiện tri thức an ủi anh ta, giới thiệu cho anh ta pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà, làm cho người làm ác này cuối cùng hồi tâm niệm Phật. Dù 10 niệm cũng có thể được cứu độ, giảng sanh về thế giới cực lạc. Điều này càng cho thấy rõ nguyện lực từ bi của Phật A Di Đà. Tướng trạng căn cơ lâm chung. Bởi người cả đời luôn làm ác, đến khi họ sắp mạng chung thì cảnh giới địa ngục sẽ hiện ra trước mắt, đầu trâu mặt ngựa sẽ đến trước mặt. Lúc này, đúng như kinh Vô Lượng Thọ nói, mạng sống sắp hết, nỗi sợ rối bời. Người này sẽ hối hận về việc ác đã tạo lúc bình sanh, muốn sửa đổi nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc này, sợ hãi đọa vào địa ngục bị lửa dữ địa ngục thiêu đốt. Lúc họ hối hận, nghĩ muốn sửa đổi nhưng mạng sống sắp hết, không thể làm cho mạng sống dài thêm để họ sám hối, bù đắp, quay đầu lại làm thiện chứa nhóm công đức, nương theo giáo pháp mà tu hành. Dù họ có tâm này nhưng đã không còn kịp nữa. Vào lúc này, chỉ có nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà mới có thể hiện vô duyên đại từ, đồng thể đại bi một cách đúng nghĩa của Phật giáo, không phân biệt mà cứu khổ ban vui. Nếu người này mạng sống được kéo dài thì sẽ niệm Phật cho đến một đời, chứ không chỉ có 10 niệm mà thôi. Bởi thế, chỉ có 6 chữ cho dù một đời tạo ác này mới có thể hiển thị một cách triệt để tâm từ bi của Phật A Di Đà. Đồng thời, có câu này khiến chúng ta trong đêm dài tâm tối thấy được ánh sáng. Tướng trạng căn cơ chúng sanh. Bởi lẽ, ai dám nói mình suốt đời đều không làm ác? Có lẽ có người nói, tuy tôi có làm ác, nhưng tôi làm lành nhiều hơn. Thực ra, nếu có tăng có giảm, thì chúng ta làm điều thiện ít, mà điều ác lại nhiều. Vì chúng ta đều ở trong đời ác năm trược, căn bản là chúng ta đều có kiến trược, phiền não trược. Tâm niệm, hành vi được thể hiện ra từ tư tưởng dẫn đục cho đến phiền não tham sân si điên đảo sâu dậy, đương nhiên ác nhiều lành ít. Bởi vậy, Kinh Địa Tạng nói một cách dứt khoát, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, tất cả cử chỉ động niệm thấy đều là nghiệp, đều là tội. Cho nên, khi suy xét, kiểm điểm lại bản thân mình một cách chân thành, cả cuộc đời rốt cuộc là thiện nhiều hay ác nhiều, chúng ta đâu ai dám nói mình thiện nhiều ác ít. Khi đến điện vua Diêm La, câu thứ nhất của vua Diêm La sẽ hỏi là: người kia, ngươi sanh ra trong đời có lưu truyền Phật Pháp ở nhân gian, ngươi làm được bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều ác? Ngươi có tu hành theo Phật Pháp hay không? Lúc này, chúng ta trả lời sau đây. Bởi vậy, càng kiểm điểm lại bản thân thì chúng ta sẽ càng thấy xấu hổ, từ đó tâm tánh dịu dàng, sẽ không còn cống cao ngã mạn nữa, mà xấu hổ nói rằng: ôi, người tội ác như ta đây, rốt cuộc pháp môn nào mới có thể cứu độ được ta, khiến ta trong tương lai có thể thoát khỏi sự tra hỏi của vua Diêm La, có thể xa lìa hẳn ngọn lửa dữ ở địa ngục hay không? Vì lẽ đó, đối với một người học Phật tu hành thì cảm tưởng, kết luận mà anh ta đạt được sau cùng, sự mong muốn yêu cầu rốt sao ấy chính là: có pháp môn nào có thể cứu độ ta không? Đại sư Đạo Xước giải thích nguyện thứ 18 đã chỉ ra một cách triệt để tâm bi của Đức Di Đà, khiến hạng chúng sanh tội lỗi như chúng ta có được hy vọng cứu độ. 4. Đại sư Thiện Đạo giải thích. Đại sư Thiện Đạo, tông tổ lập giáo khai tông. Đại sư Thiện Đạo là người tập đại thành tông Tịnh Độ. Tông tổ tập giáo khai tông chân chính của tông Tịnh Độ, ngài triển khai nguyện thứ 18 càng rộng rãi hơn. 48 nguyện, mỗi nguyện nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. 48 lời nguyện mỗi nguyện đều có nội dung khác nhau. Nếu không như vậy thì chỉ một nguyện là được rồi, không cần đến 48 nguyện. Nhưng ngược lại, Đại sư Thiền Đạo hoàn toàn không giải thích một cách riêng lẻ khác biệt, mà đều giải thích nội dung của nguyện thứ 18. Nếu không hiểu được 48 nguyện và bản hoài của Di Đà, thì sẽ cho rằng Đại sư Thiền Đạo giải thích như vậy về căn bản là không thông. Nhưng nếu hiểu được mối quan hệ căn bản, nhân bản của 48 nguyện, thì sẽ biết được mỗi nguyện đều chỉ dẫn, quy hướng về nguyện thứ 18. Thế thì tự nhiên đồng ý thừa nhận, thậm chí ca ngợi, cảm động sự giải thích của Đại sư Thiền Đạo. Chỉ có Đại sư Thiền Đạo mới có thể đưa ra sự giải thích khế cơ, khế lý vào tận tâm chúng sanh tạo ác, vào tận tâm Phật như vậy. Chỗ quay về của nguyện thứ 1, nguyện cõi nước không có ba đường ác. Nếu tôi thành Phật, cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tôi không thành chánh giác. Nếu nguyện thứ 1, nguyện cõi nước không có ba đường ác, nhìn từ bên ngoài chỉ nói cõi nước cực lạc không có ba đường ác, nếu chỉ dừng lại ở tầng bậc này, thế thì chỉ là một nhận thức tẻ nhạt, cạn cợt, mang tính quan niệm, học vấn, nghi thức, chứ không liên quan đến việc lớn sanh tử của bản thân, hoàn toàn không xét đến lòng từ bi của tâm Phật, hoàn toàn không chạm đến tâm hồn của bản thân. Có thể nói có nguyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, có cũng như không. Hiểu như vậy thì tâm Phật sống động coi như đã chết, cả 48 nguyện cũng như đã không còn. Thực ra, nguyện này rất sinh động, rất linh động. Trên bề mặt nói rõ, cõi cực lạc không có ba đường ác, bên trong lại ẩn chứa tâm từ bi vô hạn về sự cứu độ của Phật A-di-đà, trực tiếp hướng đến nguyện thứ 18. Nói cõi nước không có ba đường ác, không chỉ là nói không có ba đường ác, mục đích chính là muốn chúng ta phát khởi niềm tin. Không như thế thì cần gì phải nói chứ? Ý là nói, nếu tôi thành Phật, cõi nước không có ba đường ác, chúng sanh tạo tội trong mười phương, bạn cần phải chí tâm tin ưa. Tại sao nói chí tâm? Bởi vì tâm chúng sanh còn tham sân si phiền não, tạo tội nghiệp trong ba đường ác. Nhiều đời đến nay thường coi ba đường ác là quê hương, thường bị trôi lăn, dù ngẫu nhiên được làm người nhưng cũng luôn thấy luôn nghe đến quả báo của địa ngục, súc sanh, không dễ dàng gì tin có thế giới không có ba đường ác. Cho nên khuyên tin, cõi nước của tôi do công đức nguyện lực thanh tịnh mà thành tựu, không có các nỗi khổ, chỉ thọ hưởng niềm an lạc. Bạn nên tin, tin thì được an vui, có hy vọng, có sự an ủi. Giải thích thêm bước nữa, Bồ Tát Pháp Tạng nói, cõi nước của tôi không có ba đường ác, mục đích là đem cõi nước như thế ban cho chúng ta, khiến cho hạng chúng sanh hiện đang tạo tội nghiệp ba đường ác như chúng ta đây giảng sanh về cõi ấy, sau cùng thoát khỏi quả báo khổ đau trong ba đường ác. Nếu không như thế thì cần gì phải nói chứ? Cũng như nói, nếu tôi thành Phật, cõi nước tôi không có ba đường ác, chúng sanh tạo tội trong mười phương, các bạn phải muốn sanh về nước tôi. Giống như vị trưởng giả giàu có, ông ta nói với người nghèo khó là ông ta có tiền, mục đích là muốn đem tiền cho người nghèo. Nếu không như thế thì chính là khoe khoang sự giàu có mà thôi. Bởi thế, mục đích khuyên tin không chỉ là khuyên tin, mà là để chúng ta phát nguyện. Chúng sanh tạo tội tạo nghiệp trong mười phương, đã tin có cõi nước như thế, lại tin phải cầu giảng sanh, nên biết tôi thành tựu cõi nước như thế, vốn dĩ vì thương xót hạng phàm phu tạo tội mười phương. Nếu là A-la-hán thì không cần phát nguyện cho họ. Cho nên các ông không nên tự cam tâm cho mình là thấp kém mà không cầu sanh cõi nước tôi. Giải thích thêm bước nữa, Ngài đã khuyên chúng ta giảng sanh, như thế là bởi Ngài chỉ ra cách giảng sanh cho chúng ta. Nếu không như vậy thì chỉ là lời nói suông mà thôi. Bồ Tát Pháp Tạng đương nhiên biết chúng sanh gây nên tội nghiệp nơi ba đường ác, nương vào bản thân họ thì chỉ có đọa vào ba đường ác, không thể giảng sanh được. Vì thế, Ngài thành tựu công đức cho chúng ta cũng chính là hồng danh vạn đức không thể nghĩ bàn, để cho chúng ta chỉ cần xưng niệm thì tất cả đều được giảng sanh. Chính là nói, nếu tôi thành Phật thì cõi tôi không có ba đường ác, chúng sanh tạo tội trong mười phương cho đến mười niệm xưng danh hiệu tôi thì nhất định được giảng sanh. Nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Hơn nữa, Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện thành tựu cõi nước không có ba đường ác, đã lấy việc cứu độ chúng sanh gây tội nghiệp trong ba đường ác làm mục tiêu, tội nghiệp của chúng sanh trong mười phương cũng không thể làm chướng ngại. Trái lại, tâm nghi ngờ và tà kiến mới tạo nên chướng ngại lớn. Bồ Tát Pháp Tạng vì khiến cho tất cả chúng sanh tạo nghiệp trong mười phương đều được giáng sanh, rồi sau mới cần quét sạch tâm nghi ngờ và tà kiến của chúng ta. Ấy chính là nói, khi tôi thành Phật, cõi nước tôi không có ba đường ác. Giống vậy, chính vì muốn gánh vác tội nghiệp ba đường ác của chúng sanh, bởi vậy các ông hoàn toàn không cần phải quan tâm đến tội của bản thân quá nặng không thể giảng sanh. Ngược lại, phải nên tin sâu không chút nghi ngờ, nhưng cũng phải cẩn thận. Từ nay về sau, cần phải tận lực ngăn ngừa tội nghiệp của bản thân, dốc sức bỏ ác làm lành. Đương nhiên, vì làm ác đã thành thói quen nên khó mà dừng toàn bộ được, nhưng chí ít là không tạo trọng tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nếu không kiềm chế, không cẩn thận mà phạm phải hai tội này, tức là tội không thể khoan dung, sẽ không thể giảng sanh nước tôi. Đây chính là sự ngăn cấm nằm phần sau cùng của nguyện thứ 18, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Cho nên, nguyện này hoàn toàn quay về với nguyện thứ 18. Bởi lẽ, hướng về cõi nước không có ba đường ác thì tự nhiên sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dùng tâm chuyển hướng đến thế giới cực lạc, đem hạnh hòa vào pháp môn niệm Phật. 47 nguyện khác gọi là nguyện hân mộ. Những nguyện khác cũng đều như vậy. Vì thế, nguyện thứ 18 gọi là nguyện căn bản, nhưng 47 nguyện khác gọi là nguyện hân mộ, ưa thích ngưỡng mộ công đức lợi ích của 47 nguyện mà quay về với niệm Phật căn bản. Nếu không ưa thích 47 nguyện này, thế thì thế giới cực lạc chẳng có tốt đẹp thù thắng chi cả, cần gì niệm Phật giảng sanh. Bởi 47 nguyện hoàn thành khiến cho thế giới cực lạc đúng là không có các khổ, chỉ thọ hưởng các niềm vui. Vì vậy, liền muốn niệm Phật, muốn nguyện sanh cực lạc. Vì lẽ đó, Đại sư Tiền Đạo nói 48 nguyện, mỗi nguyện nói, đấy là sự giải thích đầy sức thuyết phục vào sâu tâm Phật, xuyên qua văn tự thấu đạt ý nghĩa chân thật, chứ không phải là giải thích chữ nghĩa. Đây gọi là căn cứ theo nghĩa không nương theo lời, căn cứ theo liễu nghĩa không nương theo bất liễu nghĩa, nương theo trí không nương theo thức. Nếu không có sự giải thích như vậy của Đại sư Thiền Đạo thì hạng phàm phu chúng ta ai có thể hiểu được 48 nguyện? Mỗi nguyện đều có nội hàm sâu sắc đến thế chứ. Nguyện thứ 18 bao hàm cả bộ Đại Tạng. Nguyện thứ 18 tổng cộng có 9 câu, mỗi câu có 4 chữ, cộng lại có 36 chữ. Tuy có 36 chữ nhưng bao hàm cả bộ Kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí bao hàm cả Tam Tạng 12 bộ kinh. Pháp môn, công đức của Tam Tạng 12 bộ kinh đều tóm thâu trong 36 chữ này. Có câu nói: Tam Tạng 12 bộ kinh, 6 chữ tóm thâu hết cả. Có hàm nghĩa như thế này: bởi vì những điều được chuyển tải trong Tam Tạng 12 bộ kinh chính là yêu cầu chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ hồng danh này. Xưng niệm 6 chữ hồng danh này chính là đầy đủ công đức vô thượng, là có thể giảng sanh thành Phật. Tam minh lục thông ngay lập tức đều được đầy đủ, hoàn toàn quán triệt, bao hàm tất cả đạo lý của Tam Tạng 12 bộ kinh. Cho nên, tuy có 36 chữ, nhưng lại bao hàm cả Tam Tạng 12 bộ kinh. Vừa theo kinh để giải thích kinh. Nguyện thứ 18 có 36 chữ. Thiết ngã đắc Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tính nhạo, dục sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nghĩa là, nếu tu thành Phật, chúng sanh mười phương, chí tâm tinh ưa, muốn sanh nước tôi cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Bài giảng của chúng tôi đều dựa vào kinh để giải thích kinh, chính là dẫn kinh văn để giải thích 36 chữ này.